Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 27 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về tương quan giữa Mạc Khải và Linh Hứng. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Tín Lý, Lịch Sử và Thần Học. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu hoạt động trong ngành truyền thông tân tiến, dọn đường cho các tâm hồn nhận ra và gặp gỡ Chúa qua các dấu chỉ thời đại. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 4, dành cho 6.000 tham dự viên Hội nghị Toàn quốc Italia về truyền thông do Hội đồng Giám mục nước này tổ chức với chủ đề Các chứng nhân kỹ thuật số, những khuôn mặt và ngôn ngữ trong thời đại các phương tiện truyền thông giao nhau. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có hơn 20 giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Ngoài ra còn có các ký giả của hơn 180 tờ báo giáo phận tại nước này. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhìn nhận những khía cạnh tích cực của ngành truyền thông tân tiến ngày nay, nhưng Ngài cũng cảnh giác về những nguy hiểm mà hiện tượng này tạo nên như gia tăng nguy cơ của chủ thuyết duy tương đối về trí thức và luân lý, biến chân lý thành một trò chơi của các ý kiến và hạ giá cuộc sống riêng tư của mỗi người dưới nhiều hình thức. Nói chung, đó là một sự ô nhiễm tinh thần khiến cho khuôn mặt chúng ta bớt tươi cười, u ám hơn, khiến chúng ta không còn chào hỏi và nhìn thẳng vào mặt nhau nữa. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các phương tiện truyền thông trở thành những yếu tố nhân bản hóa được tổ chức và định hướng dưới ánh sáng hình ảnh về nhân vị và công ích, tôn trọng các giá trị phổ quát. Điều này đòi hỏi các phương tiện truyền thông phải tập trung vào sự thăng tiến phẩm giá con người và các dân tộc, được đức bác ái linh hoạt và nhắm phục vụ cho sự thật, sự thiện và tình huynh đệ tự nhiên cũng như siêu nhiên. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng nghĩa vụ của mỗi tín hữu hoạt động trong ngành truyền thông là dọn đường cho các cuộc gặp gỡ mới, luôn bảo đảm chất lượng cuộc tiếp xúc giữa con người và chú ý đến nhân vị cũng như các nhu cầu thiêng liêng đích thực của họ, mang lại cho con người ngày nay những dấu hiệu cần thiết để nhận ra Chúa.
Vatican, hôm qua 24 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm các chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay, về chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu một lòng một ý với nhau. Đức Thánh Cha bổ nhiệm hai vị Hồng Y chủ tịch thừa ủy danh dự của Thượng Hội đồng Giám mục này là Đức Hồng Y Nasala Pierre Sphere, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit bên Liban, Đức Hồng Y Emmanuel Badeli, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canle bên Iraq, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Chủ tịch Thừa ủy. Vị Tổng trưởng tình viên là Đức Thượng phụ Antonios Naguib, Giáo chủ Công giáo Cốt bên Ai Cập, và sau cùng, vị Tổng thư ký đặc biệt là Đức Tổng giám mục Joseph Suez của Giáo hội Công giáo Maronit.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Bỉ cạnh tòa thánh, ông Charles Gisler, Đức Thánh Cha bênh vực quyền tự do ngôn luận của giáo hội. Ngài nói, giáo hội vui mừng phục vụ tất cả mọi thành phần xã hội Bỉ, nhưng cũng nên nhấn mạnh rằng trong tư cách là một tổ chức, giáo hội có quyền công khai bày tỏ ý kiến. Giáo hội chia sẻ quyền đó với tất cả mọi cá nhân và tổ chức để trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên hệ tới ích chung. Giáo hội tôn trọng tự do của tất cả mọi người có ý kiến khác với giáo hội, nhưng giáo hội cũng muốn rằng quyền tự do ngôn luận của mình được tôn trọng. Nhắm mục tiêu là công ích, Giáo hội không đòi điều gì khác ngoài quyền tự do được trình bày sứ điệp đã nhận lãnh từ Chúa Giêsu Kitô, sứ điệp Thiên Chúa là tình yêu, và khi trình bày như thế, giáo hội không áp đặt cho bất kỳ ai, nhưng tôn trọng tự do của các lương tâm. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Daniel de Voister, tông đồ người Cùi, được người dân Bỉ và thế giới kính trọng. Ngài nói, thật là điều tốt khi nhớ lại những căn cội tôn giáo đã nuôi dưỡng nền giáo dục và huấn luyện của thánh nhân, cũng như các nhà sư phạm đã khơi lên nơi người lòng quảng đại đáng cảm phục như thế. Lòng quảng đại đã khiến thánh nhân chia sẻ cuộc sống bị gạt ra ngoài lề của những người bị phong cùi đến độ chịu lây bệnh của các bệnh nhân ấy. Vương quốc Bỉ và Hòa Lan hiện nay thuộc vào số những quốc gia bị tục hóa cao độ tại Âu Châu.
Sarajevo, Đức Hồng Y Vinko Puncic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosnia-Herzegovina, tố giác nạn kỳ thị các tín hữu Kitô tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Chúa Nhật của miền Katen, số ra ngày 25 tháng 4 này, Đức Hồng Y Puncic nói, các tín hữu Kitô phải chịu nhiều sách nhiễu, chẳng hạn trong việc xây cất một thánh đường. Đức Hồng Y cho biết tình hình giáo hội công giáo tại Bosnia-Herzegovina nói chung vẫn còn khó khăn. Nhiều tín hữu Kitô đã tị nạn ra nước ngoài trong thời kỳ chiến tranh, cho đến nay vẫn không trở về. Tình trạng này cũng làm suy yếu một số ít tín hữu Kitô còn ở lại. Người Hồi giáo chiếm đa số tại Bosnia-Herzegovina và họ được ưu tiên trong công ăn việc làm hoặc trong việc xin các giấy phép của nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Puncic ủng hộ việc gia nhập của Bosnia-Herzegovina vào Liên hiệp Âu Châu sớm hơn thay vì vào năm 2020 như người ta dự định. Để được như vậy, cần tạo áp lực nhiều hơn trên Liên hiệp Âu Châu.
Gia Nghĩa, lần đầu tiên từ 4 năm nay giáo phận Gia Nghĩa bên Đài Loan có một chủng sinh được thụ phong linh mục vào thứ Bảy hôm qua, 24 tháng 4, áp ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, biến cố này gây phấn khởi trong giáo hội địa phương, và giáo phận mời gọi các tín hữu tham gia đông đảo lễ thụ phong linh mục của Thầy Phó Tế Cao Bắc Duệ. Tân linh mục năm nay 37 tuổi, chào đời trong một gia đình công giáo nhiệt thành. Sau khi tốt nghiệp đại học về tiếng Tây Ban Nha hồi năm 2000, anh Cao Bắc Duệ đáp lại tiếng Chúa gọi và gia nhập dòng Ngôi Lời, và theo học thần học tại Đại chủng viện liền ở Đài Bắc và Đại học Công giáo Phụ Nhân. Sau khi suy nghĩ, thầy xin trở lại giáo phận Gia Nghĩa Nguyên Quán và được Đức Giám mục Thomas Trung đón nhận hồi năm 2008. Sau khi thực tập mục vụ, thầy đã thụ phong phó tế hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Theo niên giám năm nay của Giáo hội Công giáo Đài Loan, giáo phận Gia Nghĩa chỉ có 11.700 tín hữu công giáo, với 51 linh mục, 54 nữ tu và 3 giáo lý viên, phục vụ 31 giáo xứ và 34 giáo họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu cho ơn Thiên Triệu.
Quý vị thính giả thân mến, Chủ nhật thứ tư trong mùa Phục sinh được dành đặc biệt để cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục tu sĩ, những người dấn thân trọn vẹn theo Chúa trong bậc sống và sứ mạng riêng biệt để phục vụ anh chị em đồng loại theo gương Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. Người mục tử tốt lành chăm sóc và nuôi dưỡng đàn chiên của mình, dẫn chúng đến đồng cỏ xanh tươi và dòng nước mát lạnh. Còn hơn thế nữa, Đức Giêsu mục tử đến với con người để yêu thương, săn sóc, chữa lành và hy sinh mạng sống để nhân loại được sự sống đời đời. Đặc tính của con chiên là nghe tiếng người chủ chăn và đi theo. Mỗi người chăn chiên có cách gọi riêng đối với đàn chiên của mình, và chiên có thể phân biệt tiếng gọi thật hay giả để biết ai là chủ chăn đích thật. Đến với con người, Đức Giêsu cũng nói lên đặc tính của những ai đi theo Ngài. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Ơn gọi dâng hiến là việc nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi cách cá vị và thiết thân. Thiên Chúa ngỏ lời theo cách rất riêng, và từng người đáp lại và bước đi trên hành trình của mình. Mỗi hành trình là một lịch sử. Hành trình đưa đến cùng đích là Chúa và lịch sử đời người trở thành lịch sử cứu độ. Qua chính cuộc sống và sứ mạng của người theo Chúa, những hành trình khác được khai mở, những lịch sử khác được đánh dấu ơn Chúa cứu độ con người. Ơn gọi dân hiến thật đặc biệt vì khởi đi từ sáng kiến của Chúa. Nhưng ơn gọi ấy cần được con người ấp ủ và nuôi dưỡng để có thể chuyển nở và sinh hoa kết trái. Tiếng Chúa gọi như hạt giống được gieo vào lòng đất, cần một khoảng đất đủ màu mỡ để trổ sinh. Ơn gọi theo Chúa cần được lắng nghe, vén rễ ngay từ trong mảnh đất gia đình. Và với công lao vun trồng, mầm ơn gọi ấy có cơ hội nảy nở thành cây to, sinh hoa và kết trái dồi dào. Cầu nguyện cho ơn gọi Thiên Triệu Linh Mục cũng là lúc ta xem lại mảnh đất đời mình, nơi gia đình, giáo hội và xã hội. Chắc chắn Chúa vẫn tiếp tục những tiếng gọi, nhưng liệu con người còn để ý lắng nghe? Những mầm ơn gọi tiếp tục được gieo trồng, nhưng liệu mảnh đất hôm nay còn đủ màu mỡ để ơn gọi ấy sinh trưởng vững mạnh? Ơn gọi dâng hiến của một người, nhưng ơn gọi theo Chúa không là của riêng ai, nhưng liên đới và tác động đến tất cả chúng ta. Chiêm ngắm vị mục tử nhân lành, chúng ta cầu nguyện để giáo hội có thêm nhiều vị chủ chăn theo gương Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, hết lòng chăm lo nuôi dưỡng đàn chiên Chúa, để giáo hội trở thành gia đình yêu thương, hiệp nhất, tràn đầy ơn Chúa. Xin Chúa ban thêm nhiều bạn trẻ quảng đại theo Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại, để vòng tay yêu thương của Chúa nối dài và mở rộng luôn mãi. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu mục tử, cảm tạ Chúa đã đến với chúng con như người mục tử nhân lành, để đàn chiên Chúa được no đầy và được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Xin Chúa thánh hóa hàng linh mục tu sĩ và ban tặng những ơn cần thiết với con tim quảng đại yêu thương, với vòng tay rộng mở vô vị lợi, để các ngài trở nên những vị mục tử tốt lành theo mẫu gương của Chúa. Xin Chúa tiếp tục khơi lên trong tâm hồn bạn trẻ ước ao và nhiệt huyết phục vụ Chúa trong bậc sống dâng hiến tu trì, để mỗi ngày có thêm nhiều người theo Chúa quảng đại dâng hiến và hăng say phục vụ tất cả anh chị em đồng loại. Xin Chúa chúc lành cho mái ấm gia đình chúng con trở thành vườn ươm mầm và nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến, để tiếng gọi của Chúa như hạt giống âm thầm nảy sinh và phát triển từng ngày trong bầu khí ấm êm của gia đình. Xin Chúa giúp các gia đình biết noi gương gia đình Nazareth xưa, sống yêu thương và lắng nghe tiếng Chúa trong mọi biến cố thường ngày, để mọi người nơi gia đình trở nên nhân tố tốt lành cho ơn gọi nảy sinh và lớn mạnh. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi về tương quan giữa Mạc Khải và Linh Ứng trong Kinh Thánh. Thưa cha, trong buổi nói chuyện lần trước, cha đã trả lời một số câu hỏi liên quan tới sự linh hứng. Thế, giữa Mạc Khải và linh hứng có tương quan nào không thưa cha?
Tương quan giữa tính chất thánh thiêng của lời Chúa và tính chất thánh thiêng của sách thánh, hay là nói theo các danh từ kỹ thuật, là tương quan giữa Mạc Khải và linh hứng, là một đề tài tân thời. Thật vậy, vì cho đến thời công đồng Trung Phaento, vấn đề đã chỉ được duyệt xét một cách tổng quát, và sự chú ý được dồn vào việc Mặc Khải mà bỏ ra ngoài vai trò của con người trong việc tiếp nhận, diễn tả và biên soạn sứ điệp Mặc Khải theo sự linh hứng của thần khí Chúa. Khi duyệt xét các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta không tìm thấy một giáo thuyết rõ ràng liên quan tới đặc sủng linh hứng, nhưng có thể nhận ra các yếu tố nòng cốt xây nền cho giáo thuyết này. Lý do là vì một đàng Chúa Giêsu và các tông đồ đã đề cập một cách rõ ràng tới quyền bính nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh Cựu Ước, và cũng nhấn mạnh rằng các sách trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được con người biên soạn ra dưới sự thúc đẩy hướng dẫn của Thiên Chúa. Đằng khác, việc rao giảng của Chúa Giêsu và của các tông đồ tái diễn hiện tượng của lời Chúa đã hiện diện trong Cựu Ước với đặc tính của sự mặc khải vĩnh viễn. Các tác phẩm khác nhau của Kinh Thánh Tân Ước nảy sinh từ hiện tượng lời Chúa đó, và giáo hội thời khai sinh thừa nhận tính chất thánh thiêng của chúng, giống như tính chất thánh thiêng của các tác phẩm Cựu Ước. Các tác phẩm này diễn tả tột đỉnh chương trình cứu độ, và vì thế cũng trình bày khung cảnh tham chiếu, theo đó các sách Cựu Ước được hiểu trong giá trị thường hằng của chúng. Ở đây chúng ta có tất cả các yếu tố nền tảng mà đức tin của giáo hội diễn tả khi công bố Thiên Chúa linh hứng sách thánh.
Như vậy, sau thời các tông đồ thì vấn đề đã được tiếp nối như thế nào ạ?
Tiếp sau thời các tông đồ là thời của các giáo phụ. Các giáo phụ không chuyên lo đào sâu giáo thuyết về sự linh hứng trong Kinh Thánh, mà chỉ hạn chế trong các khẳng định trình bày đức tin của các vị liên quan tới quyền bính và nguồn gốc thiên linh của các sách trong Kinh Thánh, giống như trong thời các tông đồ, chứ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, có hai điều đáng ghi nhận trong tư tưởng của các giáo phụ. Thứ nhất là sự tiếp nối trong tư tưởng của các vị đối với giáo thuyết Tân Ước, và thứ hai là các đào sâu mà các giáo phụ khởi xướng. Sự tiếp nối được nhận ra trong sự kiện các ý niệm nền tảng mà các giáo phụ khai triển là các ý niệm của sự mặc khải trong Kinh Thánh. Sách Thánh được thần khí linh hứng, vị ngôn sứ biên soạn tác phẩm dưới tác động của Thiên Chúa. Còn các đào sâu được nhận ra trong việc minh nhiên và áp dụng các ý niệm mà các giáo phụ nhận được, cũng như trong sự hiện diện của các từ vựng và đề tài không được Kinh Thánh trực tiếp đề cập đến, cả khi chúng có nhắc tới các giáo thuyết được chứa đựng trong Kinh Thánh. Các ý niệm nói trên tập trung vào bốn đề tài chính. Thứ nhất, con người như là dụng cụ của Thiên Chúa trong việc biên soạn các tác phẩm Kinh Thánh. Thứ hai, Thiên Chúa là tác giả của các sách trong Kinh Thánh. Thứ ba, Kinh Thánh được Thiên Chúa đọc cho mà viết. Và thứ bốn, Kinh Thánh như là lời hay như là bức thư của Thiên Chúa.
Điều này có nghĩa là các soạn giả viết ra các tác phẩm Kinh Thánh là những người tùy thuộc sự tác động của Chúa Thánh Thần, phải không ạ?
Đúng thế, các soạn giả viết ra các tác phẩm Kinh Thánh là những người tùy thuộc sự tác động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa dùng họ như là dụng cụ, Ngài thúc đẩy, linh hứng và hướng dẫn họ trong việc biên soạn. Sự so sánh này đã được diễn tả trong các kiểu nói của Kinh Thánh Cựu Ước, trong đó vị ngôn sứ được gọi là miệng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phán qua miệng các thánh, ngôn sứ của Ngài. Chúa Thánh Thần đã báo trước trong sách thánh qua miệng của vua David. Tuy nhiên, kiểu so sánh soạn giả Kinh Thánh như là cây thất huyền cầm được gảy bởi các móng gảy đàn, và đặc biệt là từ dụng cụ được dùng để gọi vị ngôn sứ. Giáo thuyết này được các giáo phụ đưa ra để bác bỏ luận điệu của Montano và các môn sinh của ông, cho rằng vị ngôn sứ chỉ nói trong tình trạng cảm giác bị tha hóa, giống như các lời sấm của dân ngoại. Việc so sánh vị ngôn sứ với dụng cụ Thiên Chúa dùng để nói hay viết ra những gì Ngài mặc khải trở thành giáo thuyết cổ điển liên quan tới sự linh hứng. Các giáo phụ đồng thanh khẳng định sự tùy thuộc hoàn toàn của vị ngôn sứ và soạn giả Kinh Thánh nơi hoạt động của Thiên Chúa. Nếu có vài kiểu nói xem ra nhấn mạnh thái quá trên nguồn gốc thiên linh của sách thánh và bỏ quên tác giả nhân loại, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng không phải là những miêu tả kỹ thuật. Thực ra các giáo phụ biết rất rõ là Kinh Thánh cũng phản ánh các khía cạnh nhân loại của các tác giả khác nhau, nhưng đứng trước giáo thuyết của Montano, các vị cương quyết khước từ giáo thuyết ấy. Nhưng khi đề cập đến việc giải thích giá trị của sách thánh, các vị thích nhấn mạnh rằng giá trị đó nằm tại chỗ những người đã biên soạn ra sách thánh được Thiên Chúa thúc đẩy và hướng dẫn. Như thế sách thánh diễn tả điều Thiên Chúa muốn thông truyền cho con người. Sự kiện này dẫn đưa các giáo phụ tới xác tín Thiên Chúa là tác giả của các tác phẩm trong Kinh Thánh. Kiểu nói này xem ra bắt nguồn từ cuộc tranh luận chống lại các lạc giáo nảy sinh trong các thế kỷ từ thứ hai tới thứ tư, dưới hình thức của thuyết ngộ đạo, là giáo thuyết của Marcione và giáo thuyết của Manicheo. Điểm chung của các lạc thuyết này đó là khuynh hướng đối chọi giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước. Làm như thể đó là hai chương trình cứu độ đối chọi nhau và có thể giản lược thành hai nguyên lý khác nhau. Sự đối chọi ấy dĩ nhiên cũng được trải dài ra trên các sách của Kinh Thánh Cựu Ước, dẫn đưa tới các khẳng định quá khích sai lầm như giáo thuyết của ông Mani trình bày trong sách Công vụ Akelai, được viết ra trước năm 350, và cho rằng những điều trong các ngôn sứ và trong luật lệ là do Satan viết ra. Các giáo phụ chống lại sự sai lạc ấy và khẳng định rằng Thiên Chúa là tác giả của cả hai sách Cựu Ước và Tân Ước. Trong nghĩa chính, Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra các chương trình cứu độ và chúng tiếp nối nhau. Vì thế Thiên Chúa cũng là tác giả của các sách thuộc hai chương trình cứu độ Cựu Ước và Tân Ước. Dĩ nhiên các kiểu nói của Thánh Ireneo, Agostino, Leo v.v. không ám chỉ tương quan giữa Thiên Chúa với các sách thánh giống như tương quan của một tác giả văn chương, mà chỉ áp dụng từ vựng tác giả cho hoạt động của Thiên Chúa như nguồn gốc của các sách trong Kinh Thánh.
Hình như truyền thống của các giáo phụ Latin từ thế kỷ thứ tư trở đi cũng dùng một kiểu nói khác để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và con người trong tiến trình linh hứng của các sách thánh. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, truyền thống của các giáo phụ Latin cũng bắt đầu dùng một kiểu nói khác diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và con người trong tiến trình linh hứng của các sách thánh. Các giáo phụ gán cho Thiên Chúa là đã đọc cho các soạn giả viết. Chẳng hạn Thánh Girolamo khẳng định rằng Thánh Thần đã đọc cho Thánh Phaolô Tông Đồ điều Thánh Nhân viết ra trong các thư của mình. Còn Thánh Agostino thì nói rằng các chi thể của ngôi lời làm người đã biết điều mà chúng ta biết do đầu đọc cho mà viết, hay điều mà Ngài đã cho thấy và đọc cho biết. Thánh Thomas Tiến Sĩ cũng khẳng định rằng đức tin giả thiết rằng sách thánh đã được ban bố bởi thần khí đọc cho mà viết. Công thức này được công đồng Trento áp dụng cho các truyền thống bắt nguồn từ các tông đồ. Việc áp dụng kiểu nói này cho các truyền thống truyền miệng là những truyền thống tự chúng không xác định một công thức diễn tả vĩnh viễn, giúp hiểu rằng kiểu nói không nhất thiết phải hiểu trong nghĩa Thiên Chúa đọc từng chữ cho soạn giả sách thánh viết ra. Thật thế, vì kiểu nói đọc cho viết trong thời xa xưa có nghĩa rộng hơn nhiều. Vì thông thường tác giả sáng tác, thơ hay là văn xuôi có thói quen đọc cho một chuyên viên viết ra. Thế rồi kiểu nói này, nói chung, cũng ám chỉ việc biên soạn hay dạy dỗ hoặc sai khiến. Như vậy, trong các văn bản của các giáo phụ, kiểu nói đọc cho mà viết không nhất thiết có nghĩa là Thiên Chúa đọc từng chữ cho soạn giả Kinh Thánh viết ra. Điều này cũng có giá trị đối với kiểu diễn tả trong thông điệp Providentissimus của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, khi Ngài nói về các sách thánh như là được Chúa Thánh Thần đọc cho mà viết. Như thế, như Đức Hồng Iba đã khẳng định, tự nó không thôi, từ đọc cho mà viết không cung cấp cho chúng ta một lời giải thích cụ thể, không gây hiểu lầm liên quan tới hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc linh hứng các sách thánh. Vì vậy, mọi mưu toan giải thích bản chất của sự linh hứng qua từ đọc cho mà viết, hiểu trong nghĩa tân thời, đọc từng chữ cho mà viết, đều sai lầm. Tuy nhiên kiểu nói này nhấn mạnh trên vai trò hoạt động đầu tiên của Thiên Chúa trong hành động linh hứng, và qua đó biệt định rằng Thiên Chúa là tác giả sách thánh.
Trên đây cha đã nói Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa hay như là bức thư Thiên Chúa gửi cho nhân loại. Thế thì phải hiểu nó như thế nào thưa cha?
Vâng, có một vài đề tài có tính cách mục vụ và giảng giải, nhưng ảnh hưởng lớn trên tâm tình tôn giáo của tín hữu trong các thế kỷ sau thời các giáo phụ. Chúng diễn tả thái độ cung kính và sự thân thiện với mầu nhiệm trong Kinh Thánh. Đó là các đề tài coi Kinh Thánh như là bức thư Thiên Chúa gửi cho nhân loại, huấn từ Thiên Chúa Cha nói với con cái Ngài, v.v. Số 21 Hiến chế mặc khải lời Chúa của Công đồng Trung Vatican II cũng lấy lại kiểu nói của các thánh Agostino, Girolamo và Gioan Kim Khẩu khi viết. Thực thế, trong các sách thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Tóm lại, tuy không có các đào sâu đặc biệt liên quan tới đề tài linh hứng, nhưng giáo huấn của các giáo phụ đã cô đọng trong vài công thức hay ý niệm nền tảng, giáo thuyết về sự mặc khải, và như thế dọn đường cho chất liệu suy tư của các thế kỷ sau đó. Con người như là dụng cụ của Thiên Chúa trong việc biên soạn ra các tác phẩm Kinh Thánh. Thiên Chúa là tác giả của các sách thánh. Kinh Thánh như là lời được Thiên Chúa đọc cho con người biết, là lời Thiên Chúa nói với con người, là bức thư Thiên Chúa gửi cho con người. Dĩ nhiên vai trò của Thiên Chúa được nêu bật, và chính nguồn gốc thiên linh đó của Kinh Thánh giải thích tính chất huyền nhiệm của Kinh Thánh. Nhưng vấn đề thần học nảy sinh từ sự gặp gỡ giữa hoạt động của Thiên Chúa và hoạt động của con người đã không lôi kéo sự chú ý của các giáo phụ. Vì thế các vị đã chỉ nói tới đề tài con người như là dụng cụ qua các so sánh tổng quát như đã trình bày trên đây, mà không đào sâu hơn tương quan giữa tác giả chính là Thiên Chúa và tác giả phụ là người biên soạn ra văn bản các tác phẩm Kinh Thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Tín Lý, Lịch Sử và Thần Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chức làm mẹ Thiên Chúa là mầu nhiệm cổ xưa nhất liên quan tới con người và vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Nó đã luôn luôn là điểm sống động và thời sự của việc nghiên cứu và tái suy tư đối với việc tìm tòi thần học, huấn quyền và phụng vụ của giáo hội, cũng như đối với nghệ thuật và lòng đạo đức bình dân. Tuy nhiên, trong hơn nửa thế kỷ qua, các cuộc cử hành và các biến cố quan trọng liên quan tới Đức Maria đã khích lệ giới học giả chuyên nghiên cứu về mầu nhiệm Đức Maria có các tìm tòi mới liên quan tới đề tài Mẹ Thiên Chúa. Kết quả là đã có nhiều nghiên cứu khoa học chào đời trong các lĩnh vực Kinh Thánh, phụng vụ cũng như lịch sử và thần học. Trong số các cuộc cử hành và các biến cố thánh mẫu quan trọng có các lễ nghi kỷ niệm 1.500 năm Công đồng Chung Ê-phê-sô từ hành năm 1931. Lễ nghi kỷ niệm này đã canh tân sự chú ý tới lịch sử và giáo lý làm thành nội dung của công đồng và nền tảng của lòng tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Tiếp đến là biến cố Đức Giáo Hoàng Pio XII long trọng công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời dựa trên niềm tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Năm 1964, có biến cố công đồng Trung Vatican II công bố chương 8 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, liên quan tới đề tài Theotokos. Đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được công đồng lấy lại và tái đề nghị với các viễn tượng và tiêu chuẩn giải thích đáp ứng sự nhạy cảm của nền thần học hiện đại. Năm 1980, Đại hội Quốc tế Thánh Mẫu Học lần thứ ba được triệu tập tại Roma về đề tài chức làm mẹ cứu độ của Đức Maria và các nền Kitô học hiện đại, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 1.600 năm công đồng Constantinople thứ nhất và 1.550 năm công đồng Ê-phê-sô cử hành năm 1981, nhằm mục đích minh nhiên tương quan giữa chức làm mẹ Thiên Chúa và các trào lưu Kitô học mới luân chuyển trong nền thần học Công giáo và với các trào lưu Kitô học mới của các giáo hội Kitô anh em. Tất cả các biến cố này đã khiến cho mầu nhiệm suối nguồn của Đức Maria trở thành thời sự và các nghiên cứu gần đây về vấn đề này tái đề nghị nó với các viễn tượng, ngôn ngữ và mục đích đáng chú ý. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu khía cạnh lịch sử, thần học và tín lý chung quanh chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria qua giáo huấn của bốn công đồng chung ý nghĩa đã đề cập tới vấn đề này. Đó là các công đồng Constantinople thứ nhất năm 381, Ê-phê-sô năm 431, Chalcedonia năm 451 và Vatican II năm 1962 tới 1965.
Bốn công đồng chung trên đây có thể được coi như các mốc ghi dấu sự phát triển lịch sử và tín lý của đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa. Lý do là vì, ngoài việc thảo luận thần học trực tiếp và công khai vấn đề, các công đồng chung này đã đem lại các yếu tố nòng cốt và vĩnh viễn cho việc định nghĩa, tín lý. Toàn suy tư thần học phát triển dọc dài các thế kỷ đều lấy giáo huấn của các công đồng chung kể trên làm điểm quy chiếu và trên thực tế không xa rời các giáo lý của chúng. Mọi chiếm hữu giáo lý đều quy về các tài liệu lớn phát xuất từ các công đồng này. Điểm thứ nhất, Đức Maria là trinh nữ trong kinh Tin Kính của công đồng chung Constantinople thứ nhất năm 381. Giáo lý thánh mẫu của công đồng này có thể được giản lược vào việc quy chiếu ngắn gọn, nhưng rõ ràng chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được diễn tả trong kinh Tin Kính để làm sáng tỏ giáo lý sự nhập thể của ngôi lời con Thiên Chúa. Tầm quan trọng lịch sử và thần học cũng như tín lý của giáo huấn ngắn gọn nhưng bén nhọn định đoạt này nổi bật lên khi chúng ta so sánh với giáo huấn trong kinh Tin Kính của công đồng Nicea năm 325. Kinh Tin Kính của công đồng Nicea rất quan trọng đối với đức tin Kitô trong mấy thế kỷ đầu nhưng đã không hề nhắc đến Đức Maria. Sự bỏ quên này cũng dễ hiểu vì mục đích của công đồng nhằm trả lời cho quan điểm của bè phái rối đạo Ario liên quan tới mầu nhiệm của ngôi lời con Thiên Chúa. Ario là một linh mục sống tại Alexandria giữa các năm 265-336, chỉ chấp nhận nhân tính và chối bỏ thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Lạc thuyết này bị kết án trong hai công đồng chung Nicea năm 325 và Constantinople thứ nhất năm 381. Công đồng Constantinople I do Hoàng đế Theodosio triệu tập năm 381 cho các giáo hội đông phương nói tiếng Hy Lạp thôi, ban đầu không có tính cách chung. Kinh Tin Kính do công đồng công bố cùng năm được thừa nhận như là công thức đức tin có tính cách phổ quát trong công đồng Chalcedonia trước khi chính công đồng này thừa nhận như thế. Sau đó, công đồng Constantinople thứ nhất được thừa nhận như là công đồng chung bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Công đồng Constantinople thứ nhất được triệu tập để giải quyết một cách vĩnh viễn hai vấn đề đã đảo lộn các giáo hội Hy Lạp hồi cuối thế kỷ thứ tư. Đó là vấn đề còn tồn đọng trong cuộc tranh luận với bè phái Ario về thiên tính của Đức Giêsu Kitô và giải thích nguồn gốc và bản tính Thiên Chúa của Thánh Thần bị tín hữu Macedonia phản đối. Kinh Tin Kính của công đồng nhắc tới Đức Maria và chức là mẹ đồng trinh của người. Và đây là công thức đức tin đầu tiên có niên biểu, cả khi giá trị tín lý đại đồng của nó chỉ được thừa nhận sau đó.
Liên quan tới nguồn gốc và thời gian việc soạn thảo Kinh Tin Kính Constantinople thứ nhất, các học giả đưa ra nhiều giả thuyết nhưng chưa đi tới kết luận đồng nhất. Tuy nhiên xem ra nó đã được công đồng soạn ra dựa trên các yếu tố đã có sẵn trước đó trong các kinh tin kính của các giáo đoàn địa phương liên quan tới Đức Maria và đã được các nghị phụ chú ý. Về cấu trúc của kinh tin kính, phần đầu lấy lại các tuyên bố Kitô học của công đồng Trung Nicea và thêm vào đó các giải thích như nhắc tới Đức Maria trong việc nhập thể của ngôi lời. Phần thứ hai của kinh tin kính trả lời cho vấn nạn do các tín hữu Macedonia đưa ra liên quan tới nguồn gốc và bản tính Thiên Chúa của Thánh Thần. Phần này hoàn toàn mới mẻ và nó minh diên giáo lý độc đáo do các nghị phụ công đồng Nicea đưa ra về Chúa Thánh Thần và tầm quan trọng thần học của Kinh Tin Kính. Công thức thánh mẫu do công đồng Constantinople đưa ra là Et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria Virgine và đã nhập thể bởi Thánh Thần và bởi trinh nữ Maria. Công thức duy trì giọng điệu cổ xưa của các công thức tin kính cổ nhất, đúc kết đức tin của giáo hội tiên khởi, gắn liền với mặc khải kinh thánh và truyền thống trung thành của dữ kiện tông truyền, và diễn tả nòng cốt giáo lý về sự góp phần của Đức Maria vào biến cố nhập thể của ngôi lời. Công thức chỉ loan báo sự kiện mà không chỉ định bản chất và thể thức sự tham dự của Đức Maria như là mẹ, cũng như không xác định tương quan của mẹ với Chúa Thánh Thần, và chúng ta cũng không tìm thấy từ mẹ trong công thức, mặc dù nhiệm vụ làm mẹ được nói tới. Công thức là một giải thích được thêm vào tín điều Kitô học của Kinh Tin Kính Nicea, và theo sau các tín điều tuyên xưng thiên tính của Chúa Kitô và mục đích cứu độ việc người từ Thiên Chúa Cha mà xuống thế. Nó trở thành chìa khóa giúp hiểu các cách thức nhập thể của ngôi lời và các chặng trong lịch sử sứ mệnh cứu thế của người đối với nhân loại. Như thế công thức Thánh Mẫu được lồng vào giữa tín điều đức tin liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô cứu thế, mà chủ từ chính là ngôi lời, việc nhập thể và công trình cứu chuộc của người. Đức Maria được nhắc đến như yếu tố nhân loại giải thích việc nhập thể và công trình cứu chuộc của ngôi lời. Như thế đây không phải là một diễn văn trực tiếp và độc lập về chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria, và điều này giải thích sự nghèo nàn việc trình bày phần giáo lý được thêm vào sau này. Tuy nhiên khẳng định về nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria trong việc nhập thể của con Thiên Chúa đã rõ ràng và chắc chắn, trong đó không có dấu chỉ của cuộc tranh luận hay phát triển thần học nào. Công thức mở đầu với các từ Et Incarnatus Est, lấy lại công thức Kinh Tin Kính Nicea, được gợi hứng áp dụng cho ngôi lời và đã được Thánh Gioan dùng trong phần mở đầu phúc âm để nói về việc nhập thể làm người của ngôi lời. Chúng nền tảng vì các ý niệm được diễn tả bởi các động từ theo sau tùy thuộc chúng. Người đã làm người, đã chịu đau khổ, đã bị đóng đinh, đã chết, đã sống lại và lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa và sẽ trở lại.
Tiếp theo là các lời De Spirito Santo et Maria Virgine, là câu diễn tả nguyên do trong văn bản tiếng Hy Lạp không được nối khớp, miêu tả và nối liền hành động được động từ diễn tả với thần khí và Đức Trinh Nữ Maria trong cùng một cách thức như với một nguyên lý kép duy nhất, thiên linh và phàm nhân. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp chỉ có tiền trí từ đề mà thôi, khác với các văn bản Latin viết bao lần viết là De Spiritu Sancto et Ex Maria Virgine. Kiểu thêm tiền trí từ Ex này có thể dẫn đến giải thích rất khác biệt. Thánh Thần trong bản gốc tiếng Hy Lạp không có định quán từ, có thể hợp thức hóa một cách chắc chắn quy chiếu về ngôi ba của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Khởi hành từ giả thiết công thức được lấy ra từ Kinh Thánh và được các kinh tin kính có trước kinh tin kính Constantinople thay đổi. Nhiều nhà phê bình cho rằng, kiểu nói ám chỉ một cách tổng quát nguyên lý thiên linh thực hiện việc nhập thể với Đức Maria. Chỉ sau đó trong giáo hội, kiểu nói này mới được gắn liền với con người của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, không có gì có thể ngăn cản chúng ta nghĩ rằng, vì việc giải thích rõ ràng liên quan tới Chúa Thánh Thần trong công đồng chung Constantinople thứ nhất, khi dùng văn bản Kinh Thánh và Kinh Tin Kính có trước, các nghị phụ cố ý cho nó một ý nghĩa duy bản vị chính xác hơn, tức muốn quy chiếu về Chúa Thánh Thần. Et Maria Virgine, con người của Đức Maria được gắn liền với Thánh Thần trên bình diện văn phạm cũng như giáo lý, như là đồng nguyên lý phàm nhân của việc nhập thể và làm người của con Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại. Như thế, Đức Maria là mẹ, cả khi từ này không được dùng, nhưng điều này chắc chắn là do sự kiện diễn văn trực tiếp là diễn văn Kitô học, và sự thiếu một cuộc tranh luận liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa khiến không cần phải nhắc nhớ tới chức làm mẹ ấy một cách chuyên biệt. Đặc biệt ý nghĩa là từ trinh nữ gắn liền với con người của Đức Maria như là tiếng đồng cách, chứ không phải là tĩnh từ hay quy từ. Thật thế trên bình diện cú pháp, văn bản tiếng Hy Lạp viết Maria la Vergine, Đức Maria trinh nữ, có định quán từ đi trước chữ trinh nữ. Trên bình diện thần học, nó ám chỉ đặc thái chính yếu, yếu tố ý nghĩa phần đóng góp của con người vào việc nhập thể. Theo phép hoán xưng, đó chính là Đức Trinh Nữ, định tính định đoạt cho phần đóng góp của Đức Maria đối với sự nhập thể cho ơn cứu độ con người, như Thánh Sử Matthew giải thích dưới ánh sáng lời tiên tri cứu thế của ngôn sứ Isaiah. Không có các trạng từ hay tĩnh từ nào đi kèm như luôn luôn, thánh thiện hay vô nhiễm như trong tài liệu của các thế kỷ sau này. Trong thế kỷ thứ tư, các công thức kinh tìm kính Đông Phương cũng như Tây Phương được linh hứng từ kinh thánh, tuyệt đối không thêm vào yếu tố giáo lý nào khác. Công thức thánh mẫu của công đồng chung Constantinople thứ nhất có giá trị diễn tả một cách long trọng nhiệm vụ làm mẹ mà Đức Maria đã có trong biến cố nhập thể của con Thiên Chúa. Nhưng nó không chỉ hạn hẹp trong khía cạnh bản thể mà cũng liên quan tới khía cạnh cứu độ học, nghĩa là liên quan tới chính cứu cánh của việc nhập thể như được tuyên xưng trong câu đi trước. Nghĩa là con Thiên Chúa nhập thể làm người từ Đức Maria Trinh Nữ cho con người và cho ơn cứu rỗi của loài người. Đằng khác, vì là một công thức tiên khởi chỉ đúc kết các dữ kiện và viễn tưởng kinh thánh, nên nó đã chỉ có thể diễn tả hai khía cạnh của mầu nhiệm mà thôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu gọi các tín hữu hoạt động trong ngành truyền thông tân tiến, dọn đường cho các tâm hồn nhận ra và gặp gỡ Chúa qua các dấu chỉ thời đại. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Bỉ cạnh tòa thánh, ông Charles Gisland, Đức Thánh Cha bênh vực quyền tự do ngôn luận của giáo hội. Sarajevo, Đức Hồng Y Vinko Punjic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosnia-Herzegovina, tố giác nạn kỳ thị các tín hữu Kitô tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nâng lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.